Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Kính thưa cộng đoàn, một trong những trở ngại lớn của đời sống đức tin là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta gặp những cảnh khốn khó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với nhà của Thiên Chúa cầu nguyện, nhưng mà xem ra Thiên Chúa vẫn cứ im lặng. Và điều đó làm cho không ít người nản lòng thối chí, không còn muốn giao tiếp với Chúa và cũng chẳng buồn cầu nguyện nữa. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện thì Ngài nói: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng mà ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa, Thiên Chúa sẽ mở cho. Nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng rằng chỉ những người thuộc về dân riêng của Chúa mới được Chúa đáp ứng, mới được Chúa thi ân giáng phúc. Còn những người được kể là dân ngoại, hiểu theo nghĩa rộng là những người tội lỗi, sẽ không được Chúa ban ơn. Điều đó có đúng không? Thưa cộng đoàn, có lẽ người ta thường hiểu sự thinh lặng của Thiên Chúa là Thiên Chúa không đáp ứng, Thiên Chúa không trả lời. Nhưng mà nước trời lại có một thứ ngôn ngữ rất đặc biệt. Đôi khi thinh lặng cũng là một thứ ngôn ngữ của Thiên Chúa. Và ở trong thinh lặng, Thiên Chúa nói những điều còn thâm sâu hơn bằng những lời mà người ta có thể diễn tả. Thật vậy, chúng ta thấy người đàn bà dân ngoại làm sao có thể biết được Đức Giêsu là đấng cứu thế nếu Thiên Chúa không nói cho bà biết. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khẳng định chẳng ai có thể biết được Thiên Chúa, chẳng ai có thể đến được với Chúa Giêsu nếu mà Thiên Chúa không tỏ ra, nếu mà thần khí Thiên Chúa không nói cho người ấy biết. Ở trong cơn khốn quẫn, chính Thánh Thần của Chúa đã hướng dẫn cho người phụ nữ này biết được Chúa Giêsu là con vua David, là đấng cứu thế. Cho nên bà đến gặp Chúa Giêsu và van xin. Sự thinh lặng khởi đầu của Chúa Giêsu khi bà nài van: xin Ngài cứu đứa con của tôi, bởi vì nó khổ sở lắm, nó bị thần dữ ám hại. Chúa Giêsu không nói một lời nào để dẫn bà đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa. Cầu xin lần thứ nhất chưa được, bà vẫn kiên trì cầu nguyện, kiên trì bám theo Chúa để ngỏ lời. Bà tỏ cho Chúa Giêsu thấy mình là người đã được thần khí hướng dẫn, người đã được Chúa soi sáng, và chắc chắn xin thì sẽ được, gõ cửa thì sẽ mở cho. Bà nói rằng: con biết là ơn của Chúa rất quý giá chỉ dành cho con cái ở trong nhà, nhưng mà phận con là một người dân ngoại. Chắc chắn giống như là một chú cún con có thể được hưởng những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Những mảnh bánh vụn đó có sức chữa lành, có sức thánh hóa chính những người tin tưởng vào Chúa, mà họ vốn được gọi là những người dân ngoại. Điểm căn bản để tất cả mọi người chúng ta cầu xin chính là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót sẽ thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người, như bài đọc 1 cho thấy. Nhà của Thiên Chúa là nhà cầu nguyện. Tất cả muôn dân, dù là dân ngoại, dù là dân thánh của Chúa, ai thành tâm cầu khẩn, ai tin tưởng cầu xin, ai kiên trì cầu nguyện sẽ được Chúa ban ơn, sẽ được Chúa dẫn vào núi thánh và hưởng niềm vui trọn vẹn. Và Thánh Phaolô cũng nói rằng Thiên Chúa đã kêu gọi ai thì không bao giờ Ngài đổi ý. Ngài sẽ cam kết và sẽ giữ lời Ngài cam kết. Vậy thì Thiên Chúa đã kêu gọi, Thiên Chúa đã soi sáng bằng một thứ ngôn ngữ thinh lặng cho người phụ nữ đau khổ này, và Thiên Chúa chắc chắn sẽ không đổi ý. Như câu kết của bài Tin Mừng cho chúng ta thấy, Thiên Chúa đã ra tay giải thoát con gái của bà khỏi quyền lực của sự dữ. Kính thưa cộng đoàn, trong năm thánh chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta đọc thấy ở trong kinh nguyện gia đình năm 2017 rằng: Xin cho gia đình trở thành mái ấm của tình thương, trở thành nơi bảo vệ sự sống và trở thành thành trì vững chắc bảo vệ phẩm giá của con người. Nghe bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy điều đó rất là phù hợp, bởi vì người mẹ này có con bị quỷ ám. Bà ý thức rằng sức của con người không thể cứu chữa được, cho nên chỉ có thể tin vào đấng giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ. Chúng ta thấy rằng gia đình, tình mẫu tử, tình phụ tử là nơi mà sự sống được bảo vệ. Có những điều khó khăn của con cái, của gia đình, cha mẹ có thể giải quyết được bằng tình thương của mình, bằng sự chăm sóc, bằng sự quan tâm của mình. Nhưng có những điều vượt sức, vượt khả năng của tình mẫu tử, của phụ tử. Cho nên là người ta phải đặt vấn đề của niềm tin. Khi sức của con người có giới hạn thì người ta buộc phải cậy nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và người phụ nữ này, một người mẹ này, là một người mẹ chân chính, đã lấy cái nỗi đau của người con của mình làm nỗi đau của chính bản thân. Và chúng ta thấy rằng nỗi đau thể xác con người có thể xoa dịu, nhưng mà nỗi đau trong tâm hồn, nỗi đau sự dữ hoành hành thì chỉ có Thiên Chúa mới có đủ quyền năng để giải thoát con người. Cho nên chị đã đến với Chúa, chị đã cầu khẩn Chúa một cách kiên trì, một cách vững tin, để sau cùng chính Thiên Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Chúng ta chắc chắn ước mong trong gia đình có một người mẹ như vậy, ước mong trong gia đình có một người cha như vậy, một người cha, một người mẹ thương yêu con cái. Và có lẽ chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mỗi người, cho bản thân chúng ta trở thành một người cha, một người mẹ, hoặc là đã là một người cha, một người mẹ, có thêm một đức tin mạnh mẽ. Bởi vì một tình yêu kết hợp với một đức tin sẽ là một sức mạnh dẫn chúng ta đến những niềm vui bất tận. Chính Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng để cầu nguyện, và mỗi người chúng ta cũng cần bước vào đời sống cầu nguyện bằng tình thương, bằng lời cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta có sức mạnh vượt thắng những bế tắc mà tưởng chừng là sức của con người không thể vượt qua được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tình yêu, một đức tin, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, cùng nhau xây dựng hội thánh, trở thành nơi bảo vệ phẩm giá và sự sống của con người.